This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả phần diễn làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào để tham gia với chương trình với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả Sài Gòn 1160.
Dạ. Hành Dung chào chị, hôm nay chị khỏe không chị? Trời thời tiết nóng quá chị nhá.
Thì bởi
nhưng mà thường thường mà thời tiết nóng như vậy đó thì mình đâu có ra làm vườn được hả chị?
Ra sáng sớm.
Ra sáng sớm có nghĩa là nếu mà ai mà thích làm vườn là coi như là phải dậy sáng tinh mơ đó ha.
Dạ đúng rồi đó.
Hình như là chị Hồ Quang cũng thích trồng trọt lắm đúng không nè?
Dạ, tại vì cái này là tuổi về hưu rồi, thành ra nó là dụng tuổi mà vui thú mà điền viên đó.
Ai à, Hạnh Dung cũng chưa có vui thú điền viên, Hạnh Dung thích ở trong nhà làm những chuyện tào lao hơn.
Không, cô thích múa, tôi không biết múa, tôi phải ra vườn nhổ cỏ thôi.
Chị nói vậy. Dạ vâng, thưa quý vị là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị hãy gọi vào số phone của đài 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị có những cái thắc mắc nào về an sinh xã hội và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần. Và chắc chắn rằng cũng có nhiều cái thính giả đã miss những cái cuộc gọi của những lần trước. Vậy thì bây giờ trên làn sóng này, chương trình của cô Angie Hồ Quang đang đến với chúng ta. Vậy thì mau mau gọi vào số phone 214-341-5943. Chị Hồ Quang thấy Hành Dung rao được không?
Còn hơn mãi giỏ Sơn Đông.
Không có mãi giỏ Sơn Đông. Chị ơi, chương trình An Sinh Xã Hội lần này đó, không biết có gì mới lạ và ở và chị vẫn giúp trong những cái ngày mà đồng hương ở cộng đồng Dallas vẫn còn hàng tháng phải không chứ chị?
Dạ vâng, vẫn còn. Nhân nói chuyện trong lúc mà quý vị khán giả chưa gọi vào, thì tôi muốn chia sẻ một cái thông tin mới. Chúng ta đều biết là cơ quan an sinh xã hội luôn khuyến khích mỗi người trong chúng ta mở một chương mục an sinh xã hội gọi là My Social Security Account. Sau khi mở được một cái chương mục với an sinh xã hội rồi thì quý vị có thể tìm thấy những cái thông tin cá nhân của mình và những cái mà mình muốn biết về tương lai hậu vận gì của mình đó mình thấy hết. Tương lai là sao? Là mình có thể vào trong cái chương mục an sinh xã hội của mình để biết là cái bản ước tính trong tương lai một khi mình về hưu ở tuổi 62, về hưu ở độ tuổi hưu toàn phần, rủi mà mình qua đời thì vợ con hay là chồng con mình được lãnh bao nhiêu vân vân. Đó là tương lai. Còn hậu vận thì mình cũng thấy được những cái gì có thể xảy ra cho mình. Rồi mình nhìn thấy được quá khứ là mình đã đi làm được bao nhiêu năm, mình tạo được bao nhiêu tín chỉ an sinh xã hội vân vân. Thì hiện nay á, những người mà mở được rồi cái chương mục an sinh xã hội cho mình trước tháng 9 năm 2021 thì quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái My Social Security Account trong quá khứ một khi mà đã thiết lập được cái trang cái chương mục an sinh xã hội thì quý vị phải có một cái username, tên của chương mục và cái mật mã, cái password. Hiện nay quý vị vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin của mình bằng cách mở trở lại, nghĩa là truy cập bằng cách sử dụng username, password để vào trong chương mục an sinh xã hội của mình. Tuy nhiên cái việc này nó không có kéo dài lâu, mà trong tương lai rất gần, chính phủ qua cơ quan an sinh xã hội yêu cầu chúng ta khoán chuyển qua một cái chương mục mới gọi là login.gov. Chữ login đánh dần là login.gov, hoặc là chúng ta khoán chuyển qua ID là chữ chữ y ngắn, chữ D, chữ chấm, mi là M, E. Muốn mở cái login.gov hay là ID.me thì quý vị phải là một người tuổi trên 18, có số an sinh xã hội và có một cái email address là một cái trang điện thư. Khi quý vị vào đó thì quý vị bấm vào cái chỗ login đặt vào My Social Security Account thì sẽ có hai cái block, hai cái hàng nhỏ, một là login.gov, hai là id.me. Thì quý vị có thể chọn, mình có thể thích login.gov là id.me thì mình bấm vào trong đó. Nếu quý vị đã có một cái chương mục rồi thì không sao, nhưng mà nếu chưa có thì mình sẽ bấm vào cái mục kế tiếp là create an account, là mình tạo ra một cái trang mới. Thì qua cái trang mới này thì quý vị cũng sẽ phải cung cấp những cái thông tin cá nhân, cũng rất là liên quan đến những cái thông tin rất là riêng tư của mình, chẳng hạn như
chị Hồ Quang ơi, hình như là thính giả gọi vô hai ba người chờ chị đó.
Ok, rồi thôi cắt ngang, chút nữa nói tiếp.
Dạ, chút xíu chị nói tiếp giùm Hạnh Dung ha. Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài trước cái đã rồi, trước khi tiếp vị thính giả nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ,
phải về Hạnh Dung với lại cô Hồ Quang không?
Dạ, thưa phải, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, tên Nam của chị.
Dạ vâng, chào anh Nam, xin mời anh.
Dạ, cô Hồ Quang cho anh hỏi là cái mà về hưu sớm như vậy là nam với nữ bằng tuổi nhau, hay là nam có quyền nữ có quyền về sớm hơn, hay là nam về sớm hơn cô?
Ông này ông xưa quá ông ơi, qua tới Mỹ là nam nữ bình quyền ông ơi.
Con khoái bảo thủ rồi cô ơi, giữ truyền thống Việt Nam.
Dạ tốt, giữ truyền thống Việt Nam.
Dạ, thì nam nữ về hưu cùng tuổi. Tuổi sớm nhất là 62, gọi là về hưu non. Còn những vị mà sinh sau năm 1960 thì tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi.
À, con nghe nói là mấy người mà sinh năm 66, sinh năm 1967, tương lai là cái hưu toàn phần lại lên 70 hả cô? Có phải vậy không?
Cái đó người ta đồn.
Dạ.
Đồn thì chưa
quá, mong biết cái lúc có tới tuổi đó không nổi tiêu đó không?
Khi nào mà quý vị nghe tôi nói đó thì là tôi dòm vô những cái thông tin chính thức thì tôi chia sẻ. Cái kia là rào là tin đồn thôi, mà tin đồn có khi nó trúng mà có khi nó không trúng.
Mà hình như nó chật nhiều hơn trúng.
Chật nhiều
hơn trúng. Đúng vậy, cũng vậy mà còn thét mét đi không biết
nữa. Bây giờ phải hỏi cho chắc con, tại vì nhiều khi tới đó không biết có tới tuổi đó không nữa, sống nổi tới đó không nữa.
Sao sống bảo đảm.
Vậy là bây giờ mình toàn phần, tức là 67, vậy là mình được hưởng 100% hay sao cô?
Đúng rồi em, đúng rồi. Nếu mà đợi tới 67 sẽ được hưởng 100%. Thì 100% nhiều khi nhiều tính giả sẽ hỏi 100% cái gì? Chứ mấy người mà già cỡ tôi đó, cái nghe 100% tưởng là 100 em ơi, 100% đó là bị đi hồi xưa đi lính đó, 100 em ơi đó, chẳng phải. Cái 100% này là gì? Là mình đi làm ha, mỗi năm mình đi làm mình có đóng thuế an sinh xã hội với thuế Medicare. Thì khi mà mình quyết định về hưu, chính phủ sẽ dùng hết tất cả những năm làm việc của mình. Tôi lấy thí dụ như là một người mà qua đây sớm sủa làm việc được 40 năm, nhưng mà khi quyết định về hưu đó thì chính phủ sẽ dùng 35 năm làm việc cao nhất của mình cộng lại rồi chia đều cho 420. 420 là gì? Là 35 năm nhân cho 12 tháng. Từ đó họ ra được một cái trung bình. Rồi từ cái con số trung bình đó họ có thêm 3 bước nữa để họ tính ra cái số hưu của mình ở cái độ tuổi hưu toàn phần, thì mình được lãnh 100% trên cái số tính toán đó. Còn những quý vị nào mà suy nghĩ nam đó, rủi tới sau 4 cái mình là đầu tổ mình ngồi rồi sao, tôi ăn chắc mặt bền, mình rút 82 đi, thì 82 mình lãnh chỉ có được 70% dựa trên cái số tiền đáng lẽ mình được lãnh 100% ở tuổi hưu toàn phần.
Như vậy là mình là 70%, thí dụ bây giờ mình tới toàn phần một lãnh lương 100% cái tiền hưu đó, mình có quyền đi làm thêm đúng không cô?
Dư sức quá cậu, muốn làm nhiều cũng được. Thì nhân em hỏi về những giai đoạn của tuổi hưu đó, thì khi mình về hưu non ở tuổi hưu 62 đó, thì mình về hưu được 70% thôi. Tuy nhiên mình vẫn có thể tiếp tục đi làm, nhưng cái số lương của mình làm được ra đó nó có cái giới hạn. Trong năm 2024 thì mình không được làm qua 1.800 đồng một tháng. Rủi mà hơn mình làm overtime nhiều, nên nhiều hơn cái số đó thì sao? Thì cứ mỗi 2 đồng mình làm quá cái số chính phủ cho phép thì mình bị trừ 1 đồng trên cái chi tiêu hưu bổng của mình. Còn em ráng mà nín hơi qua dốc, còn bò kéo xe mà lên dốc đó, kéo tới 67 tuổi thì em lãnh được 100%. Rồi em thấy em còn hăng say như là em Hạnh Dung đây, còn muốn máy quay cuồng đó, thì em tiếp tục đi làm. Mà ở cái thời điểm mà em được 67 tuổi đó thì không có mức giới hạn về thu nhập do lương hưu.
Nhưng mà tiền thuế thì vẫn đóng đầy đủ, tức là mình không có giới hạn tiền lương riêng của mình. Mình cộng, mình lãnh được cái tiền thu, tiền thu 100%, cộng thêm tiền lương mình đi làm, đúng không
đúng
con?
Rồi. Nhưng mà vậy là em phải phân biệt vậy nha. Cái tiền hưu của em nhận được đó gọi là unearned income, là cái tiền đó em đâu có còn trực tiếp đi làm bấm thẻ nữa đâu. Cái đó là cái tiền mà mình hưu bổng mà. Cái đó là unearned income. Còn cái lương mà em vẫn đi làm, vô bấm thẻ vô sang chiều bấm thẻ ra tới tháng lãnh phiếu lương, thì cái đó gọi là earned income, là thu nhập do công việc mà mình trực tiếp làm ra. Thì với cái lương mà em bấm thẻ đó, em vẫn phải đóng thuế an sinh xã hội, vẫn phải đóng thuế Medicare và đóng thuế lợi tức. Còn tới cuối năm mà mình có hai cái nguồn thu nhập thì mình sẽ cộng cái tiền hưu, cộng cái tiền W-2 của mình, thì mình vẫn phải đóng cái thuế thu nhập, thuế lợi tức trên hai cái nguồn tiền đó. Lưu ý là mặc dù tiền hưu an sinh xã hội có đóng thuế, nhưng mà em chỉ đóng 85% trên cái số tiền em hưởng mà thôi.
Tức là cộng hai thứ là chỉ đóng 85% thuế rồi.
Đúng rồi. Bây giờ tôi dụ em chuyện nữa nha. Em hơi nhắc gan đấy, nhưng mà thôi tôi để tôi dụ. Em nhắc gan là em sợ em lên đầu tủ trước khi mà em được hưởng 100%. Giờ tôi dụ em ha. Thí dụ như bây giờ em đợi tới 67 tuổi em lãnh 100%, rồi cái em tuyên bố với vợ 67 tuổi thì anh về hưu tàn phần. Okay. Anh về hưu tàn phần, cái vợ bèn nói rằng em mừng quá em nha, anh về hưu em mừng quá đi, tại cái bếp mà em muốn xây cái bếp ở ngoài sân đã thầy ở đó nấu cho kho mắm nó không có hôi, rồi thịt ấy cỏ em cũng thích trồng, giống như là anh Dung cũng biết tôi hay trồng cây trồng cỏ đó, thì anh lên luống rồi anh đi làm vàng cho em trồng. Thế em nghe vậy em hoảng sợ, em thà thôi tôi đi lương còn hơn tôi ở nhà tôi hầu bà, tôi cũng không có lương gì trừ. Em kéo em đi làm cho tới 70 tuổi, thì cái số 100% ở cái tuổi 67 của em cứ mỗi một năm mà em lại trẻ, em sẽ được hưởng thêm 8% trên cái số tiền lương so với tuổi hưu thỏa thuận. Tôi lấy ví dụ, nếu em lãnh được 1.000 đồng ở tuổi 67 mà em chờ đến 70, em sẽ được lãnh 1.240 đồng. Nghe dù
không hấp dẫn rồi, tới tuổi đó là giống như tuổi trước không phải này coi.
Thôi rồi.
Tới 70 bây giờ có tiền cũng đâu hưởng được cái gì đâu.
Trời ơi, nói chi mà bi quan vậy anh Nam. Thời buổi bây giờ là người ta nói mới 90 mới già, 70 tuổi chỉ mới bắt đầu ấy thôi.
Tuy là 60 bắt đầu yêu nhưng mà thôi mình chăng à. Mình nhiều khi như hồi nãy cô Hành Dung nó, cô Hồ Quang nói, kêu ở nhà mà làm vườn, mình làm vườn nhà người ta được chứ mình làm vườn nhà mình làm không được. Anh đã 70 mà không biết còn còn sức để mà làm leo già nữa không nữa.
Nhưng mà hãy ở nhà là vợ bảo đảm với em là em ạ. Ở nhà đó là vợ em còn khỏe mạnh là vợ sẽ nhờ đó.
Dạ, bởi vậy có nói với cô, thí dụ mình nhờ người hàng xóm ta nhờ làm già mình làm được, chứ ở nhà mà nhờ tuổi đó mình làm không nổi.
Tôi về tôi mét bà trả em cho mà biết.
Thì bây giờ cô hồi nãy cô nói là bảo thủ, bây giờ mình lại phóng khoáng. Bà xã cũng phóng khoáng, giống như kiểu Mỹ, mỗi người có lối đi riêng nữa cô.
Ok.
Không được. không được.
Không.
Có chơi có chịu đó phải không?
Khoái truyền thống. Khoái truyền thống hơn à.
Ok, rồi em.
Rồi, anh biết là anh Nam còn điều gì để hỏi chị Hồ Quang nữa không nè?
Dạ, không, cái đó là hỏi cái gì là chính xác rồi đó.
Rồi, vậy cảm ơn anh Nam đã đến với chương trình nha.
Dạ.
Xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello?
Hello?
Dạ, Hạnh Dung xin chào.
Có phải là số phone 6286 thì phải?
Dạ, cái này là đài radio đó. Dạ, xin cho Hạnh Dung biết tên. Cho Hạnh Dung biết tên.
Dạ, xin chào chị Hành Dung, tên là An Nguyễn à.
An Nguyễn, chị An đúng không?
Dạ, dạ, cho em hỏi như thế này, là chào cô em chị Hồ Quang, chào chị Hành Dung. Vậy là 67, tức là sinh năm 1957 vào tháng 11, thì mấy tháng nữa thì mới là được 67 tuổi, thì bị là mới nghỉ việc được mấy ngày nay, thì tức là công ty xong rồi, bây giờ là muốn hỏi rằng là mình xin tiền thất nghiệp trước sau rồi mình mới xin tiền hưu nó được không, nó tốt không?
Được, có một cái như vậy, khi mà mình lãnh tiền thất nghiệp á thì bao giờ tờ thất nghiệp cũng sẽ hỏi mình cái câu hỏi là bà có nhận một cái thu nhập nào khác hay không. Thì bà sẽ khai ra là bà có dự tính hay là bà đã nhận được cái tiền hưu an sinh xã hội. Cái điều tuyệt vời nhất ở đây là những nguồn thu nhập khác sẽ ảnh hưởng đến số tiền lãnh thất nghiệp của mình. Duy chỉ có tiền hưu an sinh xã hội là không ảnh hưởng đến tiền thất nghiệp.
Dạ. Dạ. Tức
lãnh xong thất nghiệp và tiền hưu.
Dạ, tức là hai cái tiền đó nó khác biệt nhau. Bây giờ nếu mà em chưa muốn ăn xin cái tiền tiền hưu mà em xin tiền thất nghiệp trước thì nó có sao không ạ?
Đâu có sao đâu, nhưng mà nói như cái em hồi nãy đó. Tới thua rồi, năm sinh 57 là năm nay cũng đúng số đủ rồi phải không?
Dạ, cũng mấy tháng nữa thì là đủ 67.
Giờ, thì vậy thì nếu không đi làm thì tại sao em phải chờ? Tại vì cái tuổi hưu tuổi hưu cộng phần cho người sinh năm 1957 là 66 tuổi và 6 tháng.
Dạ. Tức là bây giờ nói chung là cứ mà xin là tiền quá tiền hưu.
Em quá đát rồi.
Dạ đúng rồi, nếu em hiểu rồi. Rồi cho em hỏi thêm một lần nữa, một cái nữa, câu hỏi nữa là nếu vậy thì tiến hành xin Medicare Part B thì phải làm thế nào ạ?
Em có A chưa?
Dạ có A rồi ạ.
Good. Thì bây giờ khi em trở lại em xin cái tiền hưu an sinh xã hội thì em xin luôn cái Part B. Vào cái thời điểm em xin Part B đó thì cơ quan an sinh xã hội đã yêu cầu em, một là em ký cái giấy nói là bây giờ tôi hơn 65 tuổi mà tôi chỉ có Part A mà thôi, tôi muốn tham gia vào Part B. Bên cạnh đó cũng có khác mà em phải mang về cái công ty nơi em làm việc để ở đó người ta xác nhận rằng trong quá khứ từ tuổi 65 cho tới ngày em thất nghiệp em có được bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm.
Dạ. Cho em hỏi một điều là khi mà vừa mới cho nghỉ việc thì là họ có nói rằng là trong vòng 6 tháng thì công ty sẽ cho vẫn cho cái người mà bị lay off thì được hưởng 6 tháng là COBRA mà trả cái tiền với lại trả tiền bảo hiểm sức khỏe giống như y chang như là khi đi làm là 100 mấy chục đồng gì á, thì em nên xài cái bảo hiểm COBRA đó trước rồi hay là tức là tiến hành mua Medicare bạc đi và bạc đi luôn xong.
Thế này nhá, thì bây giờ em thấy cái luật của Medicare Part B là tính từ ngày em nghỉ việc, em có 8 tháng, không có bảo hiểm, em có 8 tháng để em ghi danh vào chương trình Medicare Part B mà không bị phạt. Thì cái bước kế tiếp là em phải bỏ lên cân nha, cân đong đo đếm. Cái hiện tại cái tiền premium của Medicare Part B là 170 đồng hơn một chút. Thì em coi cái COBRA của sở em đó nó có ít hơn cái tiền premium Part B của Medicare.
Em hiểu. Dạ em hiểu. Dạ, nếu ít hơn á, có 140 mấy đồng.
À, thì nếu vậy thì mình
dạ vâng, vậy là em xài COBRA có tháng trước cái đã.
Rồi. Rồi sau đó thì mình hiểu rồi. Nhưng mà cuối cùng thì sở phải xác nhận là cho tới cái thời điểm mà em bắt đầu xin Medicare Part B là em trong thứ có bảo hiểm với cái công ty em làm việc.
Tức là phải lên cái công ty mình làm việc xong xác nhận á, là mình là có cái bảo hiểm của cái công ty trong thời gian mà mình thất nghiệp.
Đúng
sau đó,
đó
mình mới được mua Medicare Part B và Part D. Rồi cho em hỏi một câu á, là nếu mà làm giấy tờ mua Medicare Part B và Part D thì mình vô tới đâu mình làm ạ?
Part D là em ghi danh sở an sinh xã hội.
À, em lên trên sở an sinh xã hội là em xin.
Tại vì em đằng nào em cũng phải xin cái tiền hưu mà, phải không?
À, em hiểu rồi. Tức là lên trên hẳn trên an sinh xã hội không? Tại vì em không biết làm trên online.
Không, lên thẳng người ta không có dòm mình đâu.
À, dạ.
Thì bây giờ em có cái thông tôi đọc cho em cái số điện thoại nha.
Dạ.
1-800-777-1800
1-800-772-1213. Dạ, 1-800-772-1213.
Em gọi vào cái số này để em xin cái hẹn phỏng vấn lãnh tiền hưu. Nếu mà mình nói tiếp như rúa đó thì mình không cần không thay tắt gì hết đó. Còn nếu mà mình thích nói tiếng mẹ đẻ hơn thì em nói Vietnamese please là người ta sẽ cho nha.
Dạ, em cảm ơn cô anh chị Hồ Quang nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chị.
Chào
dạ, cảm ơn cô Hạnh Dung. Dạ, chào cô. Chào cô Hạnh Dung.
Cảm ơn chị An rất là nhiều đã đến với chương trình nha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang và số phone của đài để quý vị tham gia vào là 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello, chào cô Hồ Quang và Hạnh Dung.
Dạ, xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Tương Ba đây.
Chú Ba.
Dạ.
Anh Ba.
Có một câu hỏi mà không biết là nó có đúng hay không, là khi mà tôi qua đây đã tuổi 65 mà tôi bắt đầu đi làm thì cái điểm mà coi như một một năm là 4 credit á. Anh nó cho thêm tới 2 credit nữa phải không cô Hợp không?
Đậu một năm có 4 credit thôi ông ba ơi.
Ông một năm một credit. Nhưng mà một tôi 65 tuổi rồi.
Một năm
tôi mới đi làm.
Wait. Thì một năm có 4 credit. Ông qua đây lúc nào và ở tuổi nào?
Tôi qua đây là lúc là tôi 65 tuổi rồi mà tôi đi làm.
Mà ông qua đây được mấy năm rồi?
Mới có 3 năm thôi.
Ông có vợ không?
Có.
Vợ có đi làm không?
Vợ có nghỉ làm rồi.
Bà có đi làm miếng nào không?
Không.
Từ qua tới giờ không làm gì hết.
Dạ đâu rồi. Mà chưa tới 65 tuổi đâu có gì được đâu. Mà cũng chưa tới đủ 5 năm để đi quốc tịch mà để đi ấy đâu.
Ông nói đụng chạm tôi không? Tôi 70 tuổi tôi còn đi làm, ông nói gì đó.
Ông Nhật, cái tôi thắc mắc là khi mà tôi 65 tuổi mà tôi mới bắt đầu đi làm thì mỗi năm là tôi phải có 4 cái phải không? 4 cái credit phải không?
Đúng rồi.
Mà chính phủ là cho thêm 2 cái credit nữa để mà tôi có một thời gian ngắn không có tới 10 năm tôi đủ 40 credit. Có phải vậy không?
Dạ không phải. Nghĩa là ăn đồng chia đủ một năm 4 credit, muốn có 4 credit thì đi làm khoảng 10 năm. Bây giờ tôi cũng hiểu cái tình trạng mà ông cho rằng ông bà cao tuổi thì sợ đi thêm 10 năm.
Đi làm thêm nữa, đi làm thêm 5 năm nữa thôi, là 70 tuổi.
Thì 70 tuổi mà có 40 tín chỉ thì cũng như không. Cái quan trọng là có hai vế. Một là ông có 40 tín chỉ an sinh xã hội cho bản thân ông. Ok, tôi lấy trường hợp bây giờ ông kéo án, ông kéo cày cho tới khi ông 75 tuổi, ông được 10 năm làm việc. Khi ấy, ông có quyền xin tiền hưu. Một khi ông xin tiền hưu cho ông, thì bà vợ của ông cũng sẽ được hưởng cái quyền lợi ăn theo trên cái hồ sơ làm việc của ông. Lúc bấy giờ cả ông cả bà đều đủ tiêu chuẩn để được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội cũng như bảo hiểm y tế Medicare. Đó là chọn lựa số 1. Chọn lựa số 2 là ông bà qua đây được 3 năm thì theo cái quy định của sở di trú và nhập tịch thì một người sống ở Mỹ 5 năm có quyền nạp đơn để xin thi làm công dân Hoa Kỳ. Ông bà nếu mình cái tốt nhất là mình ráng mình học, ông bà còn 2 năm thì bây giờ nhập cấp luyện đi, luyện thi cho đậu cái bằng quốc tịch thì ông bà sẽ được hưởng SSI. SSI là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung của chính phủ giúp đỡ cho những người tuổi cao trên 65, thu nhập và tài sản hạn chế. Thì tôi nghĩ bà không đi làm thì thu nhập bà không có rồi, ông làm thì ở cái tuổi đó ông nói ông cũng quải rồi, thì mình có quyền mình xin cái SSI. Một khi được tiền SSI hiện nay một tháng cho một đôi vợ chồng là 1.400 đồng, nhưng mà còn 2-3 năm nữa ông bà mới trở thành công dân Hoa Kỳ, thì ở thời điểm đó có khi cái số tiền SSI cho một đôi vợ chồng sẽ cao hơn. Và bên cạnh đó ông bà cũng sẽ được hưởng Medicaid do chính phủ tiểu bang quản trị.
Cái đó có cái Medicaid luôn không?
Medicaid luôn hết trơn đó.
Rồi cái luật này là nó toàn nước Mỹ hay là tùy theo cái bang của họ quan?
Dạ, cái này toàn nước Mỹ.
Xin lưu ý. Có một có một người ở bên bên Syria đó, nó cũng qua đây 65 tuổi mới bắt đầu đi làm, thì nó là nó được 4 chứng chỉ một năm, thì nó cho thêm 2 chứng chỉ nữa, thì tôi không biết, tôi hỏi cô thế nào.
Dạ, chắc là người bạn của ông hiểu chưa đúng đó. Tại cái luật mà hưu bổng an sinh xã hội là một cái chương trình liên bang, có nghĩa là cái luật này áp dụng cho trên 50 tiểu bang của xứ Hoa Kỳ.
Rồi, rồi, cảm ơn cô Quang.
Dạ.
Cảm ơn cô Hạnh Trung.
Dạ, không có chi, cảm ơn bà rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Và Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Alo.
Alo. Alo.
Dạ, con tên là Chi. Con hỏi ông xã con là tháng 2 năm vừa rồi. Ý, năm tháng 2 năm tới là đúng 65 tuổi. Con muốn mở hồ sơ mua bảo hiểm Medicare 65 tuổi thì làm bằng cách nào cô?
Cái này hình như là của em là nó thành là kẹo bà ba rồi đó. Obamacare. Dạ. Có mà Medicare.
Không, không, con hỏi cho ông xã con tên là Vinh Trần. Anh Vinh là tháng 2 năm tới là 65 tuổi. Con hỏi cô là trước 3 tháng là để mình apply mở hồ sơ Medicare của 65 tuổi thì làm như thế nào cô?
Bây giờ khoan từ từ nha.
Dạ.
Ông chàng của con qua Mỹ bao nhiêu năm rồi?
Dạ cô nói lớn, con nghe bên này hơi nhỏ.
Ông xã của con qua Mỹ bao lâu rồi?
Dạ qua Mỹ năm 81.
Nghĩa là ông đi làm trong xã từ hồi đó tới
dạ,
giờ.
Dạ đang còn đi làm.
Ok, như vậy là ông đủ điều kiện để xin Medicare.
Dạ, nha. Medicare. Dạ,
đúng. Medicare. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị dành cho những người như ông xã con đi làm có đóng thuế an sinh xã hội và Medicare.
Yeah.
Có dư 10 tín chỉ và bước vào tuổi 65. Hay.
Yeah.
Là ông còn đi làm không hay là ông?
Dạ yeah, đang còn đi làm.
Vẫn còn đi làm, có bảo hiểm sức khỏe có làm không?
Dạ, Obamacare mua cho con với một thằng con trai và mua chung một hồ sơ Obamacare bây giờ.
Ok. Như vậy là con gọi con có ông xã con có ưa lên trên computer không?
Dạ không có rành cô. Thì không nếu mà cô cho website thì con nhờ thằng con trai con nó lên website.
Okay. Rồi bây giờ mình lấy giấy viết ra nha. Cô đọc cái website nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ, con có sẵn rồi.
À, cái website là www.ssa.gov.
P-O-P.
V là công việc.
Vi là cái gì?
Vi là con vịt á.
À, vi, vi, à, vi. Dạ, con vịt, dạ. Rồi gì nữa con? Chữ O, O.
Không, SSA là dễ rồi, phải không?
Dạ.
À, cái đó dễ ha.
Dạ.
Rồi chấm.
SSA rồi con chấm, rồi chữ vi. Vi là con vịt, rồi gì nữa con?
Vịt. Chấm xong là chữ G là như con gà.
Gà, con dê, con gà, dạ.
Rồi o như ỏ o ha.
Rồi dạ.
Vịt.
Chữ o rồi tới chữ gì? Chữ vi là con vịt dạ. Goldman á.
Goldman là giỏi quá trời giỏi luôn. Thì vào trang mạng đó thì mới, tại vì ông xã của em chưa có về hưu, chỉ xin Medicare, thì chỉ đánh vào đó là apply for Medicare only.
supply Medicare only.
7 tối.
Dạ.
Nộp đơn tuyến thôi, không phải đến văn phòng an sinh xã hội.
Dạ. Được, cho con hỏi khi và bây giờ ông xã con mua offline cái chương trình đó thì con năm nay mới có 56 tuổi thôi. Thì con mua Obamacare được không cô? Mà con không có đi làm, con ở nhà. Hồi nào giờ con ở nhà mà ở nhà nhưng mà con có làm đủ 40 unit, có đóng thuế này đủ hết nhưng mà mới ở nhà 10 năm nay.
Bản thân không có thu nhập thì không mua được Obamacare. Mà muốn được
thì con phải làm sao? Con phải làm sao?
Con phải đi làm.
Dạ, con phải đi làm.
Đi làm.
Thì con năm nay là 20 tuổi. Thì con nếu mà con đi làm thì con có income, con có thể mua cho con và thằng con trai được hả cô? Obamacare
mà con trai con nó 12 tuổi rồi, bự rồi con. Nó có đi học không?
Dạ, học full time, học mới học 2 năm UTD ở trường UTD ở Dallas.
Cái chàng trai trẻ đó đó thì con nói em đó, đứa con đó nó liên lạc với trường đại học, ở trường đại học có bán bảo hiểm y tế cho sinh viên. Vậy em chờ
nói con cháu là liên lạc trường học coi có bán bảo hiểm Obamacare hay không.
Không có Obamacare, bảo hiểm y tế đó thì người ta bán
liên lạc trường học có bán bảo hiểm
y tế cho sinh viên.
Dạ, yeah. Thì thằng con phải lên trường hỏi có bán bảo hiểm đúng sức rồi. Khỏe không?
Đúng rồi đó.
Chứ thằng con nó không có thể nào mua chung với con được hả cô?
Con trai con nó là thành niên rồi, con hiểu không?
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Người nào mà quá 18 tuổi là họ là người lớn rồi.
Dạ, yeah. Thì con không biết, con mới hỏi cô dạ. Yeah.
Ok, rồi.
Thì ông xã con khi nào mới mở hồ sơ?
3 tháng trước khi nghỉ 65 của ổng.
Dạ, ông xã con thì sinh năm tây tháng 2. Là ra khoảng đầu tháng mấy cô tính giùm con thì không biết con làm.
Trời, cái đó nó bán cái cho tôi ngọt thiệt ngọt không ông ơi? Năm tháng 2 của năm nào?
Dạ, năm 60.
Năm tây tháng 2 của năm 60 là yeah. Năm tây tháng 2 của 2025 là ông xã được 65 tuổi, đúng không?
Dạ, yeah. Dạ. Yeah.
3 tháng trước cái sinh nhật tháng 2 của ổng là bắt đầu tiến hành cái thủ tục xin trực tuyến được rồi. À, tháng 12 năm nay là xin được rồi đó.
Tháng 12 apply hả cô
ạ? Đúng rồi, đúng rồi.
Vậy dạ, cuối năm nay là tụi con với ông xã con là không có mua Obamacare được nữa hả cô? Hay là sao, trong khi chờ đợi cái apply rồi lỡ nó không có cái bảo hiểm thì sao cô?
Thì bây giờ cứ giữ cái Obamacare đó đi. Tại vì người ta chỉ không cho phép cái người sau 65 mà mua Obamacare. Mà ổng có quyền nạp đơn xin Medicare 3 tháng trước sinh nhật thứ 65.
Dạ đúng, nhưng mà 3 tháng trước đó mình có thể mua Obama tiếp tục rồi thì khi nào mà ông
tiếp tục
thì con với thằng nhỏ có vẫn mua chung luôn tiếp tục với ông xã con không?
Được
Obama cho tới
năm, cho tới khi ông 65 nhá.
Nếu mà 65 thì tụi con với thằng con thì nó bị tách riêng ra là không được nữa hả cô hay sao?
Đúng rồi, tại vì con không có việc làm.
Con nghĩ là để con phải kiếm việc làm.
Kiếm việc làm đi. Chứ ở nhà mình là nâng khăn mà lặt túi ổng vậy đủ rồi. Nha. Vậy mình đứng dậy mình đi làm.
sao có người nào hỏi nói con là lấy income của ông xã con mua ma khe được không cô?
Được, nhưng mà tới 65 tuổi lận.
Ừ. Qua 65 tuổi là không được lấy cái income của ông xã con.
Không, cô nói là cái Medicare đó, mặc dù con không có đi làm, cho tới cái tuổi 65 tự động con được xin cái Medicare qua cái số tín chỉ mà ông xã con làm được trên cái hồ sơ làm việc của ông.
Dạ. Yeah.
Và bây giờ con còn quá trẻ con ạ.
Dạ, thì con phải đi làm để lấy cái income Obamacare đúng không cô?
Đúng rồi đó.
Dạ. Yeah. Yeah. Con hên nay được gọi cho cô nói chuyện chứ mấy bữa con canh lâu lắm. Buổi chiều thứ hai là 4 giờ rưỡi có phải không cô?
À, 4 giờ 10 phút. Ai tận dạ. lần? Ai tận lần?
Vậy văn phòng của cô có ở Texas không cô? Ở ra lần Texas không?
Cô văn cô có không không bây giờ nói vậy. Cô già rồi, cô dị hưu rồi. Cái văn phòng
thì
của
giờ
cô.
Giờ có ai làm ở đó không cô?
Làm ở đâu?
Không có.
Văn phòng á.
Không có. Tôi giới thiệu cổ tới cộng đồng đi chị Hồng Quang.
Mỗi một tháng đó, ở ngoài cộng đồng người Việt quốc gia Dallas ở Gạc Lăng đó, thì cô có ra đó, cô giúp trong cái ngày phục vụ đồng hương của cộng đồng. Buổi phục vụ đồng hương đó xảy ra Chủ nhật tuần lễ thứ hai của tháng, thì trong tháng 9 sẽ là 15 tây tháng 9.
Dạ, mấy giờ cô?
Từ 11 giờ cho tới 2 giờ trưa.
11 giờ, 2 giờ trưa. Thì địa chỉ ở đâu cô?
Địa chỉ cô không biết địa chỉ, mà cô biết là ở ngay góc Belline với Jupiter đó.
Belline, góc Jupiter. Ồ, cộng đồng Việt Nam á cô hả?
Đúng rồi.
Đường Belline.
À.
Có mấy cái cây lá cờ
đúng rồi, đúng rồi.
Gần bánh cuốn Thăng Long đúng không cô?
Đúng rồi, Thăng Long đi tới số 3221.
6 3.
Không phải, số địa chỉ là 3221 Belline.
Dạ, 3
2 2
221. 3 3 221.
Không có 3221 có 4 số à?
3221 dạ.
Dạ. Đúng rồi.
Dạ, là Chủ nhật chính cô giáo mình gặp tháng 9 từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều sẽ gặp cô ở đó, có mấy người hướng dẫn để làm giấy tờ.
Đúng rồi dạ. Đó, đúng đó.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn em đã gọi dạ.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bye cô.
Dạ, cảm ơn cô hang. Và vị thính giả này cũng đã kết thúc chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Cảm ơn tất cả quý vị đến để tham gia. Và Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang. Xin hẹn gặp lại chị hai tuần sau. Dạ vâng, xin chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242. 726-4242.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.